Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nam Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm năng du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Đỗ Huy, người sáng lập của Độc Đáo Tours. Xin chào anh Huy.
Chào Trình. Cảm ơn Trình đã mời anh quay trở lại chương trình Cẩm năng du lịch của SBS Việt Nam.
Dạ thưa anh, thông thường khi mà nói tới du lịch Úc á, thì du khách quốc tế sẽ nghĩ ngay đến những cái địa danh như là Sydney Opera House hay là rạn san hô Great Barrier Reef và đặc biệt là Uluru, một cái địa điểm linh thiêng đối với người thổ dân Úc, cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới nữa. Thì riêng đối với cái Uluru này, cái tảng đá này có gì đặc biệt với anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trình. Trong rất nhiều cái bài viết của mình thì mình có từng giới thiệu thì có 3 địa điểm mà khách du lịch châu Âu hay ghé thăm nước Úc nhất, đó chính là nhà hát Sydney Opera House, rạn san hô Great Barrier Reef và hòn đá đỏ Uluru. Thì vừa vặn thì lần trước mình có nói về rạn san hô Great Barrier Reef, thì hôm nay rất là vui khi mà được Trình mời quay trở lại để nói về hòn đá đỏ Uluru, nơi mà được coi là linh thiêng nhất của nước Úc. Thì Uluru là một trong những địa danh nổi tiếng và lâu đời nhất ở nước Úc. Nó là một khối đá nguyên khối cổ đại. Nó được đặt tên theo được ông William Gould đặt tên vào năm 1873 theo tên của ông Sir Henry Ayers. Uluru theo tiếng thổ dân là một nơi linh thiêng. Hòn đá đỏ Uluru nằm ở phía tây của sa mạc Simpson, cách vùng Red Centre không xa và đặc biệt là cách thị trấn Alice Springs khoảng tầm hơn 463 km. Nói thêm về cái lịch sử của Uluru đi, thì Uluru có tuổi đời cách đây khoảng tầm hơn 500 triệu năm. Nói đến 500 triệu năm là rất là xa, tại vì với chúng ta thì nếu mà nói dễ hơn thì là cái gì nhỉ, thời kỳ khủng long cách đây khoảng tầm có 200 đến 300 triệu năm thôi, mà riêng cái hòn đá đỏ này đã có tận đến 500 triệu năm, tức là gấp đôi tuổi đời của khủng long. Đó thì trước khi mà đi sâu về các cái trải nghiệm hay dịch vụ ở Uluru thì mình cũng xin giới thiệu qua về cái lịch sử hình thành của hòn đá đỏ Uluru. Cách đến 550 triệu năm thì do các cái Uluru này nó nằm ở trong cái dãy núi, nó gọi là Mountain Range, gọi là Bitumen. Sau khi mà bị không khí và nước xói mòn thì nó tạo ra một lượng lớn trầm tích. Nếu mà trầm tích mịn, tức là cát mịn ý, thì nó tạo thành ra cái hòn đá gọi là Katajuta nằm ở phía ngay cạnh Uluru. Và cái trầm tích thô là gồm có đá cuội và sỏi là tạo ra thành hòn đá Uluru bây giờ. Sau 550 triệu năm đó thì từ 550 triệu năm đến 400 triệu năm thì cái cát mịn và cái sỏi và đá đó tạo thành ngày càng dày hơn. Tức là ngày càng sẽ dày hơn. Nhưng mà cái thời kỳ này từ 550 năm đến 400 triệu năm ấy, thì cái hòn đá đỏ Uluru này nó vẫn nằm ở dưới mặt nước, chứ nó vẫn chưa nổi lên trên mặt nước. Chỉ từ 400 triệu năm đến 300 triệu năm, tức là khoảng tầm nói đúng hơn là 100 năm 150 triệu năm sau đó, thì bắt đầu do kiến tạo của địa chất thì cái hòn đá này nó mới nổi lên trên mặt nước. Nổi lên trên mặt nước thì lúc này Uluru bắt đầu nổi, cái hòn đá nổi lên trên mặt nước và do kiến tạo của địa chất thì cái hòn đá này nó bị xoay và nó bị lật 85 độ tạo ra cái hòn đá đỏ Uluru như hiện giờ. Và từ 300 triệu năm đến bây giờ thì cái hòn đá này càng ngày nó càng bị xói mòn, thì bây giờ nó tạo ra thành cái hòn đá Uluru nhìn từ xa trông rất là mịn.
Dạ, được biết á là cái hòn đá Uluru này nó đẹp nhất là vào lúc bình minh hoặc là hoàng hôn, và một cái điểm đặc biệt nữa là mỗi một cái thời điểm trong ngày thì mặt trời nó chiếu vào nó tạo ra một cái màu sắc khác nhau. Thì làm thế nào để mà ngắm được Uluru vào những cái thời điểm và nó đẹp nhất vậy anh?
Nói về các cái màu sắc của hòn đá đỏ Uluru thì thực ra cái màu sắc này nó thay đổi là do cái oxy hóa của cái oxy sắt, do cái thời tiết và nhiệt độ rồi độ ẩm thay đổi thì nó tạo ra các cái màu sắc ở trong ngày khác nhau. Ví dụ như mình nói là vào thời điểm lúc bình minh và hoàng hôn thì cái hòn đá đỏ Uluru này có màu là đỏ rực hoặc là cam hoặc có màu cam sáng. Nhưng vào giữa trưa thì màu cam này bắt đầu nhạt dần và chuyển sang màu nâu. Và những ngày nhiều mây thì cái hòn đá đỏ này lại hơi có màu tím hoặc là màu xám. Còn để cho khách du lịch ghé thăm Uru thì mình thường thường hay giới thiệu cho khách là để ghé thăm hòn đá đỏ này thì thường thường nó chủ yếu có hai tour chính là tour đi ngắm hòn đá đỏ Uru vào lúc hoàng hôn và lúc bình minh. Thì nếu mà bạn tùy thuộc vào cái budget của từng người, tức là kinh tế của từng người, thì bạn có thể mua các cái tour du lịch khác nhau. Tour du lịch khác nhau thì nó sẽ đưa cho mình đến những cái lookout, những cái chỗ địa điểm mà ngắm Uru ở trên cao, thì mình sẽ ngắm được cái hòn đá đỏ này cao hơn so với cả những cái người mà tự lái xe. Tự lái xe thì thường thường là mình sẽ ở dưới, nói thật là ở dưới mặt đất thì cây cỏ nó vẫn che một phần, thì mình nhiều khi mình phải ngước lên một chút. Nhưng khi mà họ đi tour thì họ sẽ có một cái platform rất là cao để cho mình đứng ở trên đó. Rồi có những cái tour chẳng hạn như là sẽ có thêm uống sâm panh này, rồi ăn tối này. Đó thì là đó là những cái trải nghiệm tùy thuộc vào cái kinh tế của từng khách du lịch.
Ngoài ra thì có một cái màn trình diễn ánh sáng đăng trình nghe nói là rất là đẹp, là Field of Light ở đây nữa. Thì anh đã trải nghiệm cái màn trình diễn ánh sáng này chưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của Trình. Thực ra cái cánh đồng ánh sáng Field of Light đấy thì là một trong những cái địa điểm gần đây thu hút rất nhiều khách du lịch. Nói qua về cái lịch sử của cái cánh đồng ánh sáng này thì là do một nghệ sĩ người Anh tên là Brumundo lấy cảm hứng trong một chuyến thăm vào Uluru năm 1992. Sau đó ông đã thiết kế ra một cánh đồng ánh sáng với 50 cọc ánh sáng. Và bắt nó sử dụng cái năng lượng mặt trời, nên là vào buổi tối thì bắt đầu nó sẽ phát sáng lên. Thì để mà ngắm cái cánh đồng ánh sáng này thì nó có rất nhiều các trải nghiệm khác nhau. Với những khách du lịch có kinh tế hạn chế thì họ chỉ cần mua vé vào để mà ngắm cánh đồng ánh sáng hoặc là đi vào triển lãm thôi. Còn trường hợp cao hơn, có giá cao hơn thì bạn có thể đi tour. Đi tour là họ cũng đưa cho mình đến một cái địa điểm platform để mình ngắm. Còn cái trải nghiệm mà anh thấy là đặc sắc và đắt nhất thì thường thường là mình sẽ kết hợp với cả ăn tối. Ngoài cái ngắm cánh đồng ánh sáng, sau đó mình sẽ ăn một cái bữa tối nó gọi là Sea of Silence. Sau khi mà ăn xong đấy thì người ta sẽ cho khách du lịch đi sâu vào trong cánh đồng ánh sáng. Đó đó thì là những cái trải nghiệm về cái cánh đồng ánh sáng ở Uluru.
Và với một số khách Tây thì họ rất là thích hiking, trekking, leo núi các thứ. Thì cách đây mấy năm thì cơ quan quản lý Uluru đã cấm việc leo lên cái tảng đá này. Thì không biết là hiện tại nơi đây còn có những cái hoạt động du lịch nào khác không? Chẳng hạn như là liên quan tới văn hóa thổ dân hay là những cái khác nữa anh?
Nói về cái việc mà leo núi đấy thì thực ra thì người khách du lịch bắt đầu được leo núi ở cái hòn đá Uluru này từ những năm 1930. Sau đó thì đến năm 1964 thì để đảm bảo an toàn thì bắt đầu chính phủ Úc đặt những cái gọi là cáp để cho người ta đi lên trên núi và vẫn cầm để đảm bảo an toàn. Sau đó thì đến năm 1985 thì trong cái sự kiện được gọi là Handback thì chính phủ Úc trả lại cái hòn đá này cho người thổ dân Anangu vào năm 1985, và bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2019 thì du khách hoàn toàn không được trèo lên trên hòn đá đỏ Uluru nữa. Thì bây giờ vì là không còn được trèo lên hòn đá đỏ Uluru nữa thì ở xung quanh Uluru nó có rất nhiều trải nghiệm mà khách du lịch có thể tham quan, ví dụ như là cái bữa tối ăn buffet rất nổi tiếng nó gọi là Sea Silence, hay bây giờ hiện đại hơn thì nó có những cái buổi high tea trà chiều, hoặc là có những cái tour mà ngắm sao stargazing, hoặc có hai bốn cái trải nghiệm khác mà khách du lịch cũng có thể tham khảo là cưỡi lạc đà ngắm hòn đá đỏ Uluru, bay trực thăng ngắm hòn đá đỏ Uluru từ trên cao, hay là đi cáp treo, nhầm sorry, đi cái Segway, tức là đi cái xe điện, và đi đạp xe đạp. Đó là bốn cái trải nghiệm mà mình thấy là phải mua tour để đi ở Uluru thì mình thấy là rất là hợp lý. Ngoài ra thì ở trong cái khu vực của resort thì họ cũng có những cái buổi chiều, cũng có những cái activity để cho khách du lịch tìm hiểu về cái văn hóa của thổ dân ở Uluru.
Để mà đến được Uluru thì du khách phải bay đến cái thành phố nào vậy anh? Và phương tiện đi lại ở đó thì như thế nào anh?
Để mà bay đến Uluru thì khách du lịch thường thường chủ yếu là có hai, có rất nhiều cách. Ví dụ chẳng hạn đi đường bộ, tức là mình sẽ đi lái ô tô. Đi lái ô tô thì nó có đường để đi đến đó, đường cao tốc để đi đến đó. Bạn có thể đi từ New South Wales, từ Adelaide, từ Melbourne, nhưng mà lái nó rất là xa. Thì cái thị trấn mà gần với cả Uluru nhất chính là Alice Springs. Alice Springs cũng là gần như là trung tâm của người thổ dân. Thì từ Sydney bạn cũng có thể bay đến Alice Springs rồi lái xe từ Alice Springs đến Uluru. Nhưng hiện giờ thì cái cách mà mình giới thiệu cho khách du lịch và dễ đi nhất đó chính là bay từ Sydney hoặc Melbourne đến thẳng hòn đá Uluru. Nó gọi là có cái sân bay Ayer Rock.
Và ngoài ra thì ở đó có cái lựa chọn ăn uống hay là ngủ nghỉ gì trong khu vực không anh? Tại vì anh nói là gần nhất là chỉ có cái thị trấn Alice Springs, nhưng mà xét về km thì cũng khá là xa đối với hòn đá Uluru đó anh.
Dạ vâng, chính xác. Cái khoảng cách rất là xa từ Uluru đến Alice Springs. Nên khi mà đến Uluru, thực ra Uluru bây giờ nó nằm ở dưới một tập đoàn. Nên là người thổ dân đã cho cái tập đoàn đó khai thác toàn bộ về khách sạn, nhà nghỉ và ăn uống ở đó. Nên ví dụ ngay kể cả khách du lịch đến đó thì vẫn có cả siêu thị, chẳng hạn siêu thị IGA để cho khách tự mua đồ ăn, tự nấu này. Hoặc là cái thứ hai là khách có thể mang đồ ăn thì không được, như Trình biết là mang đồ ăn ở trong Úc giữa các bang là đã khó rồi, thì đặc biệt đến Uluru thì khách không được mang đồ ăn là một này, thứ hai là không được mang rượu, không được mang rượu đến Uluru, nhưng mà khách toàn hoàn toàn có thể mua những cái đồ ăn hoặc là đồ uống có cồn ở Uluru. Thì về đồ về khách sạn thì nó có rất nhiều khách sạn từ camping đến hostel là kiểu như là nhà nghỉ cho kiểu Tây Ba Lô chẳng hạn, hoặc khách sạn 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, thậm chí 6 sao cũng có. Đấy, còn về đồ ăn thì nếu mà khách có thể ở apartment thì có thể tự nấu, mua đồ ăn ở siêu thị tự nấu, hoặc là có thể ra các nhà hàng hoặc quán bar, có quán pub ở đó với các cái mức giá khác nhau. Dạ vâng.
Ngoài cái hòn đá Uluru này, tại vì ở vị trí biệt lập như vậy á, có vẻ là khá đi đi tới cũng khá là mất công, thì không biết là quanh đó còn có những cái điểm tham quan nào khác để mà mình tận dụng cái thời gian đó đi luôn được không anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trình. Thì thực ra thì cái tour du lịch bên mình làm cho khách du lịch thường thường là 3 ngày 2 đêm để khám phá hòn đá đỏ Uluru. Nhưng nếu mà khách muốn thêm có một ngày đặc biệt để trải nghiệm và khám phá cái vùng đất đỏ nữa thì bên mình có cái tour nó gọi là khám phá King Canyon. Nếu mà Trình biết là ở bên Mỹ có Canyon thì ở bên Úc này có cái King Canyon, thì khách du lịch đấy thường thường đi cái King Canyon này, nó hơi bị xa, cách Uluru khoảng tầm hơn tận hơn ba rất là xa, thì nó nằm giữa Uluru và Alice Springs. Đấy thì với những ai mà thích đi bộ và khám phá thiên nhiên hoang dã thì mình khuyên là nên đi cái tour thêm một ngày toàn cái tour một ngày là khám phá King Canyon.
Và thông thường thì mọi người hay nói đùa là đi tới Uluru hay là Alice Springs là phải sắm theo cái mũ rồi có cái lưới vậy, hoặc là luôn luôn là phải để cái tay quạt quạt bởi vì có rất là nhiều ruồi. Không biết là cái đó là lời đùa thôi hay là thật sự là vậy, hoặc là có thời điểm nào đẹp nhất trong năm để mà bớt ruồi muỗi ở đó không anh?
Ruồi thì thực ra ở đâu nước Úc cũng có thôi, nếu mà vào mùa hè. Nhưng mà thường thường ấy, thì mình khuyên khách du lịch, đặc biệt là khách Việt Nam hoặc là khách châu Á, nếu mà muốn khám phá Uluru vào cái thời điểm đẹp nhất và thoải mái nhất thì nên khám phá vào mùa đông. Vì ngay kể cả mùa đông, thời tiết ở Uluru cũng rất là nóng, nóng lên tận 30 mấy độ. Đó, mình đã từng đi vào cái tầm thời kỳ là cuối xuân, đi là tháng 11, 12. Buổi trưa nó rất là nắng, nắng mà nếu mà phải đi khám phá vòng quanh hòn đá đấy thì nhiều khi nhiều người còn có thể bị ngất là do thiếu nước đó. Nên thời kỳ đẹp nhất là đi vào mùa đông. Mùa đông thì thời tiết nó mát hơn thì ruồi sẽ ít hơn, tất nhiên là sẽ có những cái ngày mà nóng thì sẽ vẫn bị có một ít vẫn có ruồi ở xung quanh. Thì nếu mà những cái ngày nóng đấy thì mình đành phải là đeo cái gọi là cái net, là cái mũ mà có cái net ở có cái lưới để mà chống ruồi. Còn nếu không thì những cái ngày bình thường mà trời mà mát ấy thì cũng không có ruồi đâu.
Và ngoài ra thì còn có những cái lưu ý nào khác khi mà khách muốn du lịch tới hòn đá Uluru này không anh?
Lưu ý đến Uluru thì có rất nhiều. Thực ra ở Uluru nó không chỉ có một hòn đá mà nó có hai hòn đá đỏ. Một hòn đá đỏ chính là Uluru, một hòn đá thứ hai ngay bên cạnh đấy là Juta. Thì cái thứ hai, vì Uluru là cái hòn đá linh thiêng của nước Úc nên là người ta nói là tối kỵ khi mà đến Uluru không được mang bất kỳ thêm cái hòn đá hay cái vật nào từ Uluru về nhà. Tại vì thường thường là cái hòn đá linh thiêng, nên là nhiều người khi mà nhiều, ngay kể cả người nước ngoài thôi, có những cái câu chuyện là những khách du lịch quốc tế ấy, người châu Âu đến Uluru thấy có những cái hòn đá đẹp thì họ mới mang cái hòn đá đó về nhà. Thì khi mà mang cái hòn đá đỏ đấy về nhà xong thì những cái điều không may mắn xảy ra trong gia đình, nên là họ phải quay trở lại, bay từ châu Âu sang Úc để trả lại cái hòn đá đó. Nên là mình khuyên là khách du lịch khi mà ghé thăm Uluru thì nên chỉ ngắm hòn đá đỏ và chụp ảnh, chứ không nên mang bất kỳ cái hòn đá hay cái gì từ Uluru về nhà.
Cảm ơn anh vì những cái thông tin và câu chuyện rất là thú vị liên quan tới Uluru tại Úc, và hy vọng là sẽ được gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những câu chuyện du lịch từ những địa điểm khác ở Úc nữa.
À, cảm ơn Trình, cảm ơn SBS Việt Nam đã mời Độc Đáo Tour quay trở lại chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ gặp mọi người trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.